là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ làm nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai của chính quyền xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Năm 2024, huyện Lục Yên có trên 2.200 hecta quế, trong đó có gần 1.200 hecta ở xã Mỏ Vàng, gần 1.100 hecta thuộc xã Phong Dụ Hạ. Như vậy, đến nay toàn huyện Văn Yên có trên 10.000 hecta quế được cấp chứng chỉ quế hữu cơ. Việc đẩy mạnh chứng chỉ hữu cơ cho cây quế góp phần quan trọng để huyện Văn Yên quảng bá xuất khẩu các sản phẩm quế ra thị trường thế giới. Giá trị cây quế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc cấp chứng chỉ cho cây quế ở Văn Yên vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất quế theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm quế hữu cơ sạch đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Huyện Văn Yên sẽ tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu tại địa bàn, định hướng để người dân phát triển trồng quế theo hướng hữu cơ.
Thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển du lịch, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa và thu hút khách du lịch, khuyến khích phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, khai thác phát huy các giá trị văn hóa để làm du lịch. Năm 2024, thị xã đón trên 352.000 lượt khách du lịch, đạt 110% kế hoạch, trong đó khách quốc tế chiếm trên 50.000 lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch toàn thị xã đạt gần 320 tỷ đồng, vượt 9,5% kế hoạch. Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 87 cơ sở lưu trú đang hoạt động, trong đó có 34 homestay và 53 nhà nghỉ khách sạn, cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách. Thời gian qua, thị xã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các cơ sở lưu trú để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt quan tâm đào tạo tập huấn các lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ, các lớp học ngoại ngữ, qua đó chất lượng phục vụ du khách ngày càng được nâng cao.
Năm 2024, nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển trong chăn nuôi, nên tổng đàn gia súc chính của huyện Yên Bình đạt 145.100 con, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025, huyện Yên Bình sẽ tập trung phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản theo vùng, phát triển sản phẩm chăn nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh như lợn, gia cầm, bò và dê, chú trọng phòng chống dịch bệnh, xây dựng một số cơ sở giết mổ chế biến gia súc gia cầm tập trung, có hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu năm 2025, tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt trên 35% tổng đàn gia súc chính, đạt 155.000 con.
Hội nạn nhân da cam dioxin và bảo trợ người khuyết tật bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái phối hợp với Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại Lâm Thành Hương Hà Nội tổ chức chương trình thiện nguyện đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 mang tên Xuân gắn kết Tết Nghĩa tình Ất Tỵ 2025, trao 200 suất quà cho trẻ em khuyết tật của tỉnh. Nhằm chung tay hỗ trợ các đối tượng yếu thế chuẩn bị đón Tết 2025, Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Lâm Thành Hưng Hà Nội đã trao 200 suất quà cho 200 trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Yên Bái và hai huyện Yên Bình, Trấn Yên, mỗi suất gồm bánh chưng, bánh kẹo và 500.000 đồng tiền mặt với tổng giá trị các suất quà trên 100 triệu đồng. Chương trình Xuân gắn kết Tết Nghĩa tình Ất Tỵ 2025 được Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tổ chức, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp và trọn vẹn hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động chợ Đồng Tâm, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2025 do không đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Chợ Đồng Tâm được chuyển sang vị trí chợ trung tâm km 4 thuộc tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Chợ có tổng diện tích trên 5.900 m², được đầu tư xây dựng hiện đại, giao thông thuận lợi, chia thành hai khu với 157 điểm kinh doanh cố định có mái che, bao gồm các kiosk và điểm kinh doanh trong nhà đình chợ. Qua rà soát, 74 hộ hiện đang kinh doanh tại chợ Đồng Tâm đảm bảo đủ điều kiện được tham gia bốc thăm vị trí điểm kinh doanh theo sơ đồ vị trí ngành hàng. Các điểm kinh doanh còn lại tại chợ sẽ tổ chức đấu giá theo giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, đồng thời bố trí một số điểm trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội điều dưỡng tỉnh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Capacity Việt Nam tổ chức tập huấn đào tạo sơ cấp cứu cảm xúc và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 35 cán bộ hội viên điều dưỡng tỉnh Yên Bái. Tham gia lớp tập huấn, các hội viên đã được tìm hiểu kiến thức về sơ cứu tâm lý trong những tình huống khẩn cấp, hướng dẫn các kỹ thuật lắng nghe, động viên và can thiệp kịp thời nhằm ổn định tâm lý người dân trong và sau các sự kiện căng thẳng hoặc thiên tai, nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, chiến lược đối phó với khủng hoảng tâm lý sau thiên tai, ứng dụng sơ cứu tâm lý trong chăm sóc cộng đồng. Lớp tập huấn được tổ chức giúp nhân viên y tế xây dựng và phát triển các hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ vừa dự kiến kinh phí khoảng 130.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy và ước tính 5 năm sau ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được khoảng 113.000 tỷ đồng. Có ý kiến băn khoăn phải chi tới 130.000 tỷ đồng trong khi chỉ tiết kiệm được 113.000 tỷ đồng sau 5 năm là không hiệu quả, nhất là trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn và chúng ta đang cần nguồn lực cho phát triển đất nước. Băn khoăn như thế là thiếu cơ sở tầm nhìn bởi 130.000 tỷ đồng là chi phí đầu tư một lần nhưng mang lại hiệu quả dài hạn, kiến tạo giá trị mới và mở ra cơ hội mới cho phát triển đất nước. Đó không chỉ là lãng phí nguồn lực, lãng phí cơ hội mà còn là lực cản trong con đường phát triển của đất nước. 130.000 tỷ đồng là con số không nhỏ nhưng không đơn thuần là con số chi tiêu. Chính sách hỗ trợ toàn diện kịp thời sẽ góp phần quan trọng ổn định tư tưởng đời sống đối với những người trong diện tinh giản biên chế, giảm thiểu tác động đến xã hội. Lúc này 130.000 tỷ đồng sẽ trở thành động lực để thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, cải cách toàn diện, xây dựng một nền hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, từ cuối năm 2024 và những ngày đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp đã gấp rút tuyển dụng lao động, chỉ tiêu khá đa dạng ở nhiều ngành nghề và mức lương khá hấp dẫn. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, thị trường lao động đang phục hồi nhanh và có bước phát triển, tuy nhiên vẫn có sự thiếu hụt lao động nhẹ tại các địa bàn trọng yếu nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết sẽ tăng cường kết nối và điều tiết hiệu quả cung cầu lao động, khuyến khích tạo việc làm cả khu vực công và khu vực tư, cũng như khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường. Cùng với đó là nâng cao năng lực và đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu sử dụng lao động, nhu cầu đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ lao động. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, trong đó có vấn đề về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 6 trong khu vực ASEAN cấm hoàn toàn các loại thuốc lá này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quy định cụ thể về xử phạt hành vi sử dụng. Việt Nam cần học hỏi vận dụng kinh nghiệm từ những nước trong khu vực nhằm thực thi lệnh cấm hiệu quả. Theo Thạc sĩ Phan Công Hiếu, vụ pháp chế Bộ Y tế, ngay sau khi quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hiệu lực, đã có thể áp dụng ngay quy định xử phạt hành chính và hình sự với hành vi sản xuất, chứa chấp và vận chuyển hàng cấm. Bộ luật hình sự có điều 190 quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm với mức phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Điều 191 quy định về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm với mức phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tuy nhiên, chưa có quy định pháp luật cũng như chế tài xử lý hành vi sử dụng hàng cấm, tức là chưa có quy định xử phạt vi phạm hành chính và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ Y tế đang đề xuất xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 117 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó dự kiến bổ sung hành vi chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người. Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông tư mới cấm giáo viên dạy thêm thu tiền với học sinh chính khóa đã khiến dư luận xôn xao. Phụ huynh vui mừng vì áp lực tài chính được tháo gỡ, nỗi lo con em bị phân biệt đối xử giảm đi, nhưng cũng có ý kiến cho rằng quy định này mới như là liều thuốc giảm đau tạm thời trong khi nguyên nhân sâu xa vẫn chưa được chạm tới. Ban hành thông tư số 29/2024 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 tới, Bộ Giáo dục Đào tạo mong muốn siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm, giải tỏa những băn khoăn bấy lâu nay của phụ huynh. Quy định này cấm giáo viên dạy thêm ở nhà thu tiền đối với học sinh chính khóa mà mình đang giảng dạy. Những trường hợp được phép dạy thêm trong trường cũng được thu hẹp lại, chỉ áp dụng đối với học sinh yếu cần hỗ trợ, học sinh giỏi cần bồi dưỡng và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi. Đặc biệt, các lớp dạy thêm trong trường không được thu phí mà phải sử dụng ngân sách. Thông tư này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng ép học thêm, giảm áp lực tài chính cho phụ huynh. Tuy nhiên, báo Đại đoàn kết đặt câu hỏi liệu quy định này có thực sự giải quyết được vấn đề hay chỉ là một giải pháp bề mặt. Hành vi lấn làn vượt ẩu của một bộ phận tài xế khiến nhiều người bức xúc bởi không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn là một những hành vi thiếu trách nhiệm coi thường tính mạng của bản thân và những người xung quanh. Thực tế cho thấy mỗi năm cả nước ghi nhận vô số vụ tai nạn giao thông bắt nguồn từ hành vi lấn làn vượt ẩu của các tài xế. Đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước tình trạng đáng báo động về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cũng như văn hóa đạo đức của một bộ phận tài xế, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có chế tài xử phạt đủ mạnh, đủ sức răn đe trước những hành vi vi phạm. Sự thay đổi trong mức phạt của Nghị định 168/2024 được đánh giá là một bước đi quan trọng trong việc thắt chặt kỷ cương giao thông, góp phần bảo vệ an toàn cho những người tham gia. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng pháp luật chỉ là công cụ giúp điều chỉnh hành vi, yếu tố quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Chính vì vậy, bên cạnh việc tăng mức xử phạt cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật khi điều khiển phương tiện. Hãy nói không với những hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 8 tháng 1, Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành bỏ phiếu bác bỏ hai dự luật của công tố viên đặc biệt nhắm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol và đệ nhất phu nhân Kim Yong-hee. Dự luật của công tố viên đặc biệt nhắm vào Tổng thống Yoon kêu gọi chỉ định các công tố viên đặc biệt để xem xét các cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật trước đó. Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ 198 phiếu thuận, 101 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Theo đó, dự luật đã bị bác bỏ vì không đạt được ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết. Quốc hội do phe đối lập kiểm soát cũng bác bỏ một dự luật khác nhắm vào đệ nhất phu nhân Kim Kyung-hee. Theo đó, dự luật kêu gọi một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt đối với hai cáo buộc chính về việc bà Kim tham gia vào việc thao túng cổ phiếu và can thiệp vào việc bầu cử thông qua người môi giới trung gian. Tuy nhiên, dự luật nhắm vào bà Kim cũng đã bị bác bỏ với tỷ lệ bỏ phiếu là 196 phiếu thuận, 103 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Ngày 8 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Zizato đã phản ứng gay gắt về một dự thảo luật được khởi xướng bởi 18 đại biểu quốc hội từ Đảng Đoàn kết châu Âu trình lên Quốc hội Ukraine, trong đó đề xuất lệnh cấm vận chuyển dầu khí của Nga qua lãnh thổ Ukraine trong thời gian thiết quân luật. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Zizato cho rằng mọi quốc gia đều có quyền quyết định nơi và cách thức nhận năng lượng cần thiết để đảm bảo các hoạt động của nền kinh tế. Không quốc gia nào có quyền áp đặt các nguồn năng lượng đắt đỏ hơn cho quốc gia khác. Theo ông Zizato, nghĩa vụ của Ukraine theo hiệp định liên kết với Liên minh châu EU là góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng của châu Âu bằng cách cung cấp các tuyến đường vận chuyển. Do đó, việc đóng cửa các tuyến đường vận chuyển khí đốt là không thể chấp nhận. Ông Zizato cũng cảnh báo về khả năng Hungary sẽ chặn con đường gia nhập EU của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng trên thực tế để kết nạp thêm thành viên mới, mọi quốc gia EU đều phải nhất trí bỏ phiếu thuận. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 5.600 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương hoặc bị bắt cóc vào năm 2024 do tình trạng bạo lực băng đảng gia tăng ở Haiti. Trong một tuyên bố, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên án các vụ phạm tội mà người dân Haiti phải đối mặt, đồng thời lưu ý rằng tình trạng vi phạm nhân quyền và tham nhũng cũng tràn lan. Các băng đảng vũ trang hiện vẫn đang kiểm soát hầu hết thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Sau một vụ bạo lực bùng phát vào năm ngoái, các cuộc xung đột diễn ra đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn chính trị đã hoành hành ở quốc đảo này trong nhiều thập kỷ. Văn phòng Khí tượng Quốc gia Anh dự báo nước này có thể trải qua những đêm lạnh nhất trong năm với mức nhiệt có thể xuống dưới âm 16 độ C trong tháng 1 và cả Đông Bắc, vùng England và Scotland. Đây sẽ là nhiệt độ thấp nhất trong tháng 1 tại Anh trong 15 năm qua. Hầu hết các vùng trên khắp nước Anh đều ghi nhận nhiệt độ ban đêm giảm xuống dưới mức đóng băng trong đêm 8 tháng 1. Tuyết rơi dày khiến nhiều hoạt động bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hàng trăm trường học ở vùng England, Scotland và Bắc Ireland phải đóng cửa. Các chuyến bay bị hoãn hủy, đường xá bị đóng băng và các tuyến tàu bị hủy. Lần gần nhất Vương quốc Anh ghi nhận nhiệt độ dưới âm 20 độ C là vào tháng 2 năm 2021 tại Bremer và ở mức âm 23 độ C. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi bão số 3, chính quyền xã Tân Hương, huyện Bình đã triển khai nhiều giải pháp để giúp người dân nhanh chóng ổn định chỗ ở. Đến thời điểm hiện tại thì các hộ gia đình cũng đang hoàn thiện các công trình xây dựng nhà ở, phấn đấu chuyển về nhà mới trước Tết Nguyên đán, phản ánh của phóng viên chương trình. Là một trong những gia đình có nhà bị sập phải di rời đến nơi ở mới, gia đình bà Cam Thị Tiên, thôn Khuôn La đã được hỗ trợ 60 triệu đồng theo chính sách hỗ trợ của tỉnh và gần 200 triệu đồng từ các tổ chức các nhà hảo tâm để dựng lại nhà trên khu đất mới của gia đình. Cách ngôi nhà cũ gần 1 km, Sau gần 3 tháng triển khai xây dựng, căn nhà cấp 4 với diện tích trên 160m² đã được hoàn thành để gia đình dọn về ở. Bà Cam Thị Tiên, thôn Khuôn La, xã Tân Hương, huyện Bình, nói.
Vừa qua chúng tôi là cũng nhà bị cơn bão số 3 bị sập, thì cũng được chính quyền địa phương giúp đỡ và làm được, mua được tí chỗ ở, làm được căn nhà. Là bây giờ mẹ con này, vợ chồng cũng có chỗ ở. Thì cũng đến Tết đây là mẹ con và cái con cũng có nhà ở. Thì là cũng cảm ơn đến những nhà hảo tâm với lại các ban ngành ở xã quan tâm đến gia đình chúng tôi.
Cũng như gia đình bà Tiên, do ảnh hưởng của bão số 3, sạt lở đất đã khiến cho ngôi nhà của gia đình ông Lưu Cảnh Thăng, thôn Khe Gầy, bị sập, phải di dời đến nơi ở mới. Không chỉ được chính quyền địa phương hỗ trợ các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gia đình ông đã được hỗ trợ 60 triệu đồng theo chính sách hỗ trợ của tỉnh và 60 triệu đồng từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để xây dựng lại nhà. Đến nay, ngôi nhà mới đã dần hoàn thiện. Dự kiến trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, gia đình ông sẽ được chuyển về ngôi nhà mới. Ông Lưu Cảnh Thăng, thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Bình, nói.
Được Đảng và Nhà nước, các chính quyền địa phương và chính các cấp để quan tâm, gia đình cũng vay mượn và cố gắng phấn đấu để coi như là làm gian cửa gian nhà để cho nó vững chãi, để coi như là cho gia đình sống và trong cuộc sống lại coi như là để coi như là phấn đấu tiếp, để coi như là phấn đấu để làm ăn, để coi như là kiến thiết ổn định tiếp theo, coi như là cho cuộc sống, để cho các con cho cháu đi ăn học tiếp theo. Rất cảm ơn là coi như là Đảng và Nhà nước quan tâm đấy, thì gia đình cũng mới có động lực để coi như là phấn đấu được như thế này. Gia đình cảm thấy mong mỏi là nói chung không có gì hơn được nữa, cũng là trong cái niềm, trong mơ ước trong của gia đình.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, xã Tân Hương có hơn 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó có 15 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 29 nhà phải di dời khẩn cấp và 8 nhà hư hỏng nặng. Sau bão, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc bằng nhiều hình thức, cách làm hiệu quả để bố trí đất tái định cư, hỗ trợ tiền, công lao động, giúp người dân sớm an cư, lạc nghiệp. Bà Hầu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Bình, nói.
15 nhà bị sập đổ hoàn toàn thì đã được hỗ trợ từ nguồn nhà nước cũng như là nguồn mặt trận Tổ quốc tỉnh là được 60 triệu. Và đối với các nhà di dời khẩn cấp thì cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng. Và đối với các nhà bị hư hỏng nặng thì được hỗ trợ 30 triệu đồng. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành giải ngân cho các hộ từ cái sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Và xã cũng quyết liệt trong việc tuyên truyền vận động người dân xây dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại thì các hộ gia đình cũng đang hoàn thiện các công trình xây dựng nhà ở. Và xã thì có 12 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp thì đã được bố trí đất ở tại khu tái định cư. Và hiện tại thì các hộ gia đình cũng đã đang hoàn thiện công trình nhà ở. Và dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán thì các hộ gia đình thì cơ bản sẽ có nhà mới để ở.
Bên cạnh việc đôn đốc người dân nhanh chóng hoàn thiện nhà ở, chính quyền xã Tân Hương cũng đang tích cực tuyên truyền vận động người dân tái thiết, sản xuất để ổn định cuộc sống, tiếp tục quan tâm thực hiện các chế độ chính sách và huy động các nguồn lực để giúp đỡ những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn để họ yên tâm đón Tết.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng diễn biến phức tạp. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Gần 500 sản phẩm giày dép và 1,5 tấn thực phẩm các loại, ước tính trị giá khoảng hơn 300 triệu đồng này, vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ ngay trong những ngày đầu ra quân cao điểm. Điều đáng nói là tất cả những mặt hàng này đều không có giấy tờ hợp pháp, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Anh Trần Nhật Hoàng lái xe nói.
Cái mặt hàng này thì em vận chuyển hàng hóa thì em không biết là mặt hàng hóa là nó là mặt hàng gì, vì mọi vấn đề hàng hóa trên xe là được kho nên hàng và xuất hàng. Em chỉ là người vận chuyển hàng và đóng. Khi mà đến các kho xuất nên hàng xuất hàng xong thì em chỉ có nhiệm vụ là đóng cửa xe các thứ và em di chuyển thôi. Các đầu mối nhận hàng các thứ thì em không biết là được các đầu mối ở đâu, nhưng cái số hàng này đã sẽ được về quan tâm và phân bố đến các tỉnh khác.
Trong thời gian từ đầu cao điểm ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn công an tỉnh đã phát hiện 37 vụ, 40 đối tượng, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến lĩnh vực buôn lậu, kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, thu giữ gần 100 kg pháo nổ, trên 1,3 tấn quần áo, giày dép, gần 10 tấn thực phẩm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình phát hiện, điều tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thiếu tá Nguyễn Trung Cường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian vừa qua, các đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin quảng bá những cái sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Zalo, Telegram, Facebook. Điều đó cũng gây khó khăn cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trước những khó khăn trên, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiếp tục phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng như Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Cục Quản lý Thị trường và các đội quản lý thị trường trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã làm giảm thiểu các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định.
Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng phục vụ cho dịp lễ Tết cuối năm. Nhằm đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, tổ chức đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thượng tá Dương Cẩm Ngọc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Lực lượng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Yên Bái. Và thứ hai là phải tăng cường công tác nắm tình hình trên các tuyến địa bàn, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 có nguồn gốc không rõ ràng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt là hàng cấm, trong đó nổi bật đến cái pháo nổ, pháo tự chế và thuốc lá điếu nhập lậu. Và tiếp tục là phải triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, để tạo sự răn đe đối với các cái đối tượng vi phạm. Đồng thời nó cũng có cái tác dụng là tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các cái phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các cái đối tượng, để nêu cao cái tinh thần cảnh giác và cũng là nâng cao cái ý thức của cái người tiêu dùng, thành người tiêu dùng thông thái.
Với sự quyết tâm của lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và các ngành chức năng, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá. Là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.